Thuở ấy Ấn Độ có 96 thứ ngoại đạo, những ngoại đạo ấy cũng đều rất có học vấn, cũng có những người tu trì rất khá, họ được gọi là tôn giáo gia, triết học gia, các vị đại tỳ kheo đều vượt trội họ. Giai tiểu thừa trung cực giả, hình tướng bề ngoài của các ngài là tiểu thừa, nhưng thật ra đã đạt tới tột đỉnh của tiểu thừa. Bậc đại thừa cố ý khoác lấy dáng vẻ tiểu thừa, đó gọi là ngoại hiện thanh văn thân, nội bí Bồ Tát hạnh. Trong là Bồ Tát, bề ngoài là thanh văn, vì thế gọi là đại tỳ kheo. Phật địa tam nghĩa giả. Phật địa luận đã nêu ra ba ý nghĩa để giải thích. Đại đa thắng, nhất tối thượng lợi căn, ba la mật đa chủng tánh, cố danh phi đại. Căn tánh vô cùng nhạy bén là ba la mật đa. Ba la mật đa là tiếng Ấn Độ, dịch sang nghĩa tiếng Hán là rốt ráo viên mãn. Nếu dịch theo nghĩa gốc của từng chữ sẽ là đáo bỉ ngạn. Người Trung Quốc nói đáo gia cũng nhằm vào ý nghĩa này. Bất luận chuyện gì người ấy làm cũng là tốt nhất. Chúng ta bèn hình dung người ấy đã đáo gia. Chẳng hạn như quý vị viết chữ rất đẹp, công phu đã đạt đến mức tuyệt diệu, người Ấn Độ bèn nói là ba la mật. Ba la mật là đạt đến mức tuyệt diệu. Nếu quý vị nấu ăn rất ngon, công phu của quý vị cũng đạt tuyệt mức. Ba la mật là một thuật ngữ rất phổ biến tại Ấn Độ. Chẳng hạn như bố thí, trì giới, công phu đã đạt đến tột bậc, làm đến mức độ rốt ráo viên mãn, bèn gọi là ba la mật. Những vị này bất luận trí huệ hay đức hạnh, điều gì cũng đều viên mãn, đều đã đạt đến mức tuyệt diệu, nên gọi là đại. Nhị, giai đắc vô học quả vị, cố danh vi đại, đều chứng A-la-hán, đấy là đại, chẳng phải là đang học, mà là đều tốt nghiệp, nên chúng ta gọi các ngài là đại. Đại A-la-hán khác hẳn. Đại A-la-hán là Đại Thừa A-la-hán, đã tốt nghiệp Đại Thừa Phật Pháp. Đó là ai? Là Đệ Thập Địa Bồ-Tát, tức Pháp Vân Địa Bồ-Tát, được gọi là Đại A-la-hán. Tiểu Thừa A-la-hán thua cấp vị này rất xa, giống như chúng ta nói đến tốt nghiệp. Thì một đằng là tốt nghiệp tiểu học, một đằng là tốt nghiệp đại học, đều là tốt nghiệp, nhưng trình độ sai khác rất lớn. Tam, giai đắc tiểu quả dĩ, su đại bồ đề, cố danh phi đại. Đây là hồi tiểu hướng đại, các ngài đã chứng quả tiểu thừa A-la-hán, quay trở về học pháp Đại Thừa Bồ-Tát, nên gọi là đại. Tắc thông Đại Thừa ngôn giả, chữ đại thông với Đại Thừa. Ba ý nghĩa đại đa thắng, thảy đều có thể dùng giáo nghĩa Đại Thừa để nhìn. Đấy mới là chính xác. Dưới đây là giải thích chữ tỳ kheo. Tỳ kheo tam giả, nhất khất sĩ, vị khất thực, khất pháp. Khất thực nhằm nuôi nấng sắc thân, khất pháp nhằm nuôi nấng huệ mạng. Khất thực tắc ly tứ tà mạng, hợp tứ chánh mạng. Vô sự kinh doanh, bất cần xúc tích, vạn duyên đốn tức, nhất chí thanh tu, tăng nghi dĩ thử hoạt mạng. Cố viết khất thực tư thân giả. Ở đây giảng tỉ mỉ, lìa bốn thứ tà mạng cũng là chuyện đáng chú ý. Nhưng hiện thời trong Phật môn chúng ta, quả thật đã vi phạm di giáo, làm bốn thứ tà mạng ấy. Tà mạng là phương thức sống không đúng pháp. Bốn thứ tà mạng ấy trái nghịch với chế định của Đức Phật. Thứ nhất là hạ khẩu thực, tức là pha chế thuốc, trồng trọt ruộng vườn. Hiện thời còn có không ít người xuất gia học y, học châm cứu, đi học những thứ ấy. Cố nhiên là dường như có thể giúp người khác. Người khác đến cúng dường một chút, nếu dùng những thứ cúng dường ấy để duy trì cuộc sống thì là sai lầm, thuộc về tà mạng. Còn có người tự mình canh tác, trồng trọt, dùng hình thức ấy để sống cũng là sai lầm. Nhưng hai loại này ở Trung Quốc rất phổ biến. Nếu nói đến lịch sử thì đã có 1.200 năm rồi. Bách Trượng Đại Sư, Mã Tổ Kiến Tùng Lâm, Bách Trượng Lập Thanh Quy đã đề xướng cày ruộng, chính mình trồng lúa, trồng rau. Đấy là một trong bốn loại tà mạng. Nhưng Tổ Sư nói rất có lý. Ngài nói giống như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, sau triều đại Nam Tống, Trung Quốc không có tỳ kheo thật sự. Tỳ kheo đã tuyệt tích tại Trung Quốc. Ngài đề xướng, một ngày không làm, một ngày chẳng ăn. Ngài cấy cày, ra đồng gieo lúa, trồng rau, mỗi ngày đều đi làm, dùng cách này để duy trì cuộc sống của chính mình. Tham thiền tu đạo, vì thế chuyện này có lịch sử khá dài, gắng hết sức ít nhận cúng dường từ nhân gian mà tự lực cánh sinh. Đây là do tình hình Trung Quốc khác biệt. Thuở ấy tại Ấn Độ, thác bát tức ôm bát đi xin, tại Trung Quốc chẳng có tập quán ấy. Quý vị ra ngoài thác bát, người ta chẳng cho, không giống như Ấn Độ. Như trong hiện tại ở Thái Lan, thác bát là truyền thống, quý vị đi ra ngoài thác bát, mọi người rất cung kính cúng dường. Tại Trung Quốc, người xuất gia cầm bát đi xin bên ngoài, chắc là đi suốt cả ngày chẳng xin được một nắm cơm. Do vậy, Ngài tức Tổ Bách Trượng chẳng đề xướng thác bát, người ta chẳng tán thành chuyện này. Đây là do tập tục mỗi quốc gia và địa phương khác nhau, cho nên tại Trung Quốc không thể chẳng đề xướng trồng trọt. Trước đây tự viện ở Đại Lục đều có ruộng đồng, có rừng núi, họ dựa vào đó để duy trì lương thực cho đại chúng thường trụ. Cho nên cuộc sống an định, chẳng bỡ đỡ tín đồ. Tuy rất kham khổ, nhưng có thể sống qua ngày, mới có thể an tâm tu đạo. Nếu y theo quy chế ở Ấn Độ thuở ấy, chúng ta sẽ sai lầm. Nhưng làm như chúng ta ở Trung Quốc lại chẳng phạm lỗi. Vì thế, hết thảy giới luật đều là sống động, đều có thể biến đổi cho thông suốt. Vì sao chúng ta không đặt nặng sống rập khuôn theo giới luật? Vì giới luật là quy định sống của Ấn Độ thuở đó. Có rất nhiều điều đến hiện thời chẳng thích hợp, về cơ bản là không dùng được. Cho nên khi truyền sang Trung Quốc, giới luật được tu chỉnh lại. Sau khi tu chỉnh, sẽ không gọi là giới luật, mà gọi là thanh quy. Những điều giới luật ấy đã bảo lưu toàn bộ tinh thần giới luật, nhưng nhằm thích hợp với hoàn cảnh sống của người Trung Quốc, phải sửa đổi, như vậy bèn biến thành thanh quy. Do vậy thanh quy là giới luật. Hiện thời chúng ta tụng giới mang ý nghĩa kỷ niệm, nhưng phải giữ thanh quy. Thanh quy là văn bản giới luật đã được tu chỉnh tại Trung Quốc, mang ý nghĩa như thế đó. Tôi suy nghĩ giới luật đã được tu chỉnh vào đời Đường, thích hợp thời đại đó, phù hợp xã hội nông nghiệp. Nay là thời đại công thương nghiệp, vì thế đến hiện thời thanh quy cũng không thích hợp. Nhưng trong thời đại này, chúng ta chẳng có một vị luật sư chân chánh xuất hiện. Nói thật ra, thời gian Hoằng Nhất Đại Sư trụ thế quá ngắn. Nếu Ngài có thể sống lâu hơn 20 năm nữa, có lẽ sẽ sửa chữa bộ thanh quy lần nữa, nhằm thích hợp sử dụng cho thời đại công thương hiện thời. Do vậy, quý vị phải hiểu, nhiều thứ trong Phật Pháp đều có thể tùy theo ý thức, hình thái và hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt tại mỗi nơi mà tu chỉnh. Vì thế, nó chẳng phải là chết cứng, khô khan. Thứ hai là ngưỡng khẩu thực, ngửa xem tinh tú, mỗi ngày nói chuyện họa, phước, cát hung cho người khác, làm theo kiểu ấy, chuyện này Phật chẳng chấp nhận, dùng cách này để được cúng dường nhằm duy trì cuộc sống sẽ là sai lầm thuộc loại tà mạng. Thứ ba là phương khẩu thực, mỗi ngày hoa ngôn xảo ngữ, đi ra ngoài du thuyết, giao tế ứng phó, thù tạc, kết giao kẻ quyền quý, chèo kéo tín đồ, để là sai lầm. Mỗi ngày làm chuyện đó, qua lại với người khác, đạo tâm mất tiêu. Thứ tư là duy khẩu thực, vẽ bùa niệm chú, coi bói, xem tướng, xem phong thủy. Dùng cách ấy để được cúng dường thì gọi là duy khẩu thực. Những điều này đều thuộc loại tà mạn, Phật Pháp quyết định cấm. Do vậy thuở ấy, Bát Trưởng Đại Sư chỉ đề xướng tự mình canh tác. Đệ tử Phật gọi là thanh tịnh khất sĩ, bởi lẽ họ chẳng làm những chuyện này, hoàn toàn dùng phương thức khất thực để duy trì cuộc sống của chính mình. Khất thực chỉ được phép xin bảy nhà, trọn chẳng thể nhà nào cũng đều đến xin. Xin bảy nhà mà không được gì, bèn trở về sám hối. Ngày hôm nay nghiệp chướng quá nặng, không ai cho. Nếu vượt hơn bảy nhà, người ta sẽ ghét bỏ. Người xuất gia đi khắp nơi làm phiền kẻ khác, vì thế khất thực chỉ được phép xin bảy nhà. Lìa khỏi bốn thứ tà mạng thì gọi là chánh mạng. Tứ chánh mạng cũng có bốn điều. Thứ nhất là vô sự kinh doanh, chẳng chú trọng kinh doanh. Vì thế, thân tâm thanh tịnh nên mới có thể tu đạo, mới có thể dưỡng đạo. Nhìn vào chế định của Đức Phật thời cổ, ta thấy trước khi có chế độ Tùng Lâm và sau khi có chế độ Tùng Lâm khác nhau. Thành lập chế độ Tùng Lâm là một cuộc đại cách mạng trong Phật giáo Trung Quốc. Vì trước đó, mỗi cá nhân tu hành đều là chuyện cá nhân người đó, chẳng có cộng tu, đều là cá nhân tự mình tu hành, tối đa là pháp hội giảng kinh. Pháp sư giảng kinh, người từ nhiều nơi đến nghe kinh, sau khi nghe xong, người nào tu cho người nấy, chẳng có cộng tu. Thuở đó xuất hiện tệ trạng là mọi người đều chuộn nghe kinh, còn tu hành thì qua quýt, tùy tiện, chẳng chú trọng, như vậy là biến thành hữu giải vô hạnh, biến thành hình thức. Do vậy, hai vị đại sư Mã Tổ và Hòa Thượng Bách Trượng phát tâm từ bi. Mã Tổ được nói trong Phật môn là tổ sư đời thứ 8 của Thiền Tông. Họ ngoài đời là Mã, nên người ta gọi Ngài là Mã Tổ. Pháp danh của Ngài là Đạo Nhất. Hai vị thiền sư Mã Tổ và Bách Trượng thuộc đời thứ 8 của Thiền Tông, là đồ tôn của Lục Tổ Đại Sư. Hai vị thấy thói xấu của những người tu hành là có giải thiếu hạnh, bèn vận động là một cuộc cách mạng, tạo lập Tùng Lâm, đề xướng cộng tu. Nói theo ý nghĩa hiện thời, Tùng Lâm là thành lập trường đại học. Trước đó, truyền thừa trong Phật giáo giống như dạy học trong trường tư thục, là thầy dạy riêng biệt, không có chế độ. Tổ chức Tùng Lâm đã chính thức kiến lập chế độ, biến sự truyền thừa tản mạn của Phật giáo trước đây thành chế độ hóa. Mọi người ở cùng một chỗ tu học, đó gọi là y chúng, kháo chúng. Trước đó, đúng là một nhóm người tấn tu. Số người trong tăng đoàn hòa hợp rất ít. Đều là mỗi chùa mấy người, mười mấy người, 20 người, 200 người được coi là rất nhiều. Sau khi Tùng Lâm thành lập, đông người hơn, thường là trong một Tùng Lâm có đến mấy ngàn người trụ. Vì thế, có tổ chức vô cùng nghiêm ngặt, chặt chẽ. Cái gọi là Tam Đại Cương Lãnh Chấp Sự khá giống với cách chúng ta tổ chức nhà trường trong hiện tại, chỉ là danh xưng khác nhau. Hòa Thượng tương đương hiệu trưởng, Ngài là thân giáo sư. Dưới đó có thủ tọa tương đương chủ nhiệm giáo vụ. Giám viện là đương gia sư, tương đương chủ nhiệm tổng vụ. Duy Na là tương đương chủ nhiệm huấn đạo. Cho vậy, quả thật là quy mô của một trường học, thật sự kiến lập và chế độ hóa Đại học Phật giáo. Đây là điểm đặc sắc trong Phật giáo Trung Quốc. Ngoại quốc không có, trong Tùng Lâm đề xướng trồng trọt. Vì số người đông, nếu cầu cảnh bên ngoài cúng dường sẽ chẳng dễ dàng cho lắm. Quý vị nghĩ xem, trong một Tùng Lâm trụ mấy ngàn người, mỗi ngày ăn bao nhiêu? Nếu bản thân quý vị chẳng làm, ai tới cúng dường quý vị? Quý vị ra ngoài thác bát chẳng dễ dàng cho lắm. Tùng Lâm cư trụ mấy ngàn người, mỗi ngày ăn cơm đều do khất thực, nơi ấy sẽ gặp khó khăn. ai cũng ngán quý vị, sợ quá, vì thế đề xướng canh tác là nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Tứ chánh mạng, thứ nhất là không theo đuổi kinh doanh, thứ hai là bất cần xúc tích, tức là không tích trữ. Thứ ba là vạn duyên đốn tức, đó gọi là thân tâm, thế giới thảy được buông xuống. Thứ tư là nhất chí thanh tu, bốn câu ấy là tứ chánh mạng của người xuất gia. Tăng là người xuất gia, nghi dĩ thử hoạt mạng, cố viết khất thực tư thân giả, để là phương thức sống của người xuất gia. Khất pháp tắc tham sư phỏng hữu, khẩn khổ kiều thành, tuân cầu diệu pháp, kỳ thành thánh quả, cố ước khất pháp tư tâm giả. Người xuất gia trừ khất thực để duy trì cuộc sống ra, còn mong cầu pháp. Chúng ta thấy trong sách Thiện Lâm Bảo Huấn có nói, người xuất gia chọn lựa đạo tràng. Chọn lựa như thế nào? Phải chọn lựa đạo tràng nào mà cuộc sống chẳng có vấn đề, có thể ăn no, mặc ấm là được rồi. Lại còn có thể nghe pháp, có tu, có học, đây là đạo tràng bậc nhất. Có đạo tràng như vậy, quý vị chớ nên rời khỏi, hãy khéo tu học ở đó. Thứ nhì là đạo tràng phước báo nhỏ hơn, cuộc sống rất gian khổ. Nhưng họ có đạo, có tu, có học, cũng đáng nên chọn lựa. Chính mình phải chịu đựng khổ sở, nhẫn nại, phải chịu đựng khổ, hứng chịu khổ. Vì sao? Có đạo, chúng ta đã xuất gia, muốn thành đạo nghiệp, lấy đạo nghiệp làm chủ yếu, dẫu cuộc sống khổ sở vẫn không sợ. Chỗ chẳng nên chọn lựa là đạo tràng hết sức giàu có, ăn cũng sướng, mặc cũng sướng, ở cũng sướng, trong ấy chẳng có đạo, chẳng có giảng kinh, cũng chẳng tu hành. Đạo tràng như vậy chớ nên đến. Vì sao? Đạo tràng như vậy cũng là đạo, nhưng đạo gì vậy? Địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, toàn là tu những đạo ấy. Trong tương lai, nếu quý vị chứng quả, sẽ chứng quả ngã quỷ, quả địa ngục, chứng các quả ấy, chuyện này phiền lắm. Trong Thiện Lâm Bảo Huấn, Tổ sư đã dạy chúng ta chọn lựa đạo tràng như thế nào. Đạo tràng nào có thể trụ, đạo tràng nào chẳng thể trụ, chính chúng ta phải hiểu rõ ràng, vì điều này sẽ có quan hệ rất lớn đối với tương lai. Tham sư phỏng hữu. Tham học với thầy thì quý vị phải rất thận trọng chọn lựa một vị thầy. Vì sao? Vị thầy ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự thành tựu của quý vị trong tương lai. Nếu quý vị chọn được một vị thiện tri thức tốt đẹp để theo, vị thầy ấy dạy quý vị có kỳ hạn. Một vị thầy thật sự tốt chắc chắn sẽ không bảo quý vị, người suốt đời ở nơi đây, đừng nên đi ra ngoài. Nếu nói như vậy thì tuyệt đối chẳng phải là một vị thầy tốt. Vì sao? Quý vị sẽ có ngày tốt nghiệp. Quý vị đã tốt nghiệp phải rời đi, tìm người cao minh hơn thì mới có thể thành tựu. Do vậy, một vị thầy thật sự tốt đẹp sẽ chẳng khiến cho tiền đồ của quý vị bị lỡ làng. Ngày đêm những gì chính mình đã biết dạy cho quý vị xong, sẽ không có cách nào để dạy tiếp nữa, bèn mời quý vị đi tìm người khác, tìm người cao hơn ngài để là một vị thầy tốt. Quý vị thấy Thiện Tài Đồng Tử tham học 53 lần, ngài đến tham phỏng một vị thiện tri thức. Vị thiện tri thức ấy dạy hết cho ngài, không còn gì để dạy nữa, bèn giới thiệu một vị thiện tri thức khác. Người ấy cao hơn ta, ngươi hãy đi tìm vị ấy, đấy mới là một vị thiện tri thức thật sự. Vì thế, chúng ta theo một vị thầy tốt có kỳ hạn, đương nhiên cũng có những học trò cảm ơn thầy, cảm tạ ân đức ấy, chẳng muốn rời khỏi, gần như thường là đến khi thầy viên tịch mới rời khỏi. Họ sang nơi khác cầu pháp hoặc là chủ trì giáo hóa hoằng dương một phương. Có người như vậy nhưng là thiểu số, đa số sau khi học hành sẽ ra ngoài tham học, giống như Thiện Tài Đồng Tử rời khỏi thầy ra ngoài tham học 53 lần, nhưng khi quý vị chưa có năng lực tham học, thầy quyết định chẳng cho quý vị rời khỏi. Nếu để cho quý vị rời khỏi, tức là thầy có lỗi với quý vị, thầy phải bảo vệ quý vị, phải giúp cho quý vị thành tựu, khiến cho quý vị có năng lực tham học. Năng lực gì vậy? Năng lực phân biệt chân, vọng. Quý vị nghe người ta giảng điều gì, vừa nghe liền biết, đó là chánh pháp hay tà pháp. Có năng lực ấy, có thể phân biệt đúng, sai, thiện, ác. Có năng lực như vậy, Thầy sẽ cho quý vị ra ngoài tham học. Nếu quý vị chưa có năng lực ấy, Thầy chắc chắn chẳng cho quý vị rời khỏi Ngài một bước, nhất định không chấp thuận cho quý vị ra khỏi cửa chùa. Vì sao? Nếu quý vị nghe người bên ngoài giảng, mỗi người giảng một cách, nghe ba người giảng ba cách khác nhau, trong tâm liền đánh dấu hỏi, rốt cuộc ai đúng? Càng học càng mê, càng học càng điên đảo, học tới cuối cùng ngay cả Phật Pháp cũng không tin. Vị này giảng đông, vị kia giảng tây, rốt cuộc ta đi đến đâu? Đơn giản là coi như xong, chẳng cần học nữa. Đấy là do chính mình thiếu năng lực phân biệt, giống như chưa xuất sư, chưa có tư cách đi ra ngoài tham học. Có năng lực mà Thầy chẳng cho quý vị ra ngoài, Thầy sẽ có lỗi với quý vị. Chưa có năng lực mà Thầy đã cho quý vị đi, Thầy cũng có lỗi với quý vị. Do vậy, sư đạo quả thật rất khó khăn. Thầy phải tuyệt đối chịu trách nhiệm đối với học trò. Trò thành công hay thất bại, Thầy phải gánh lấy trách nhiệm. Tham sư phỏng hữu nhằm thành tựu đạo nghiệp của chính mình. Phải phát tâm chí thành đến thỉnh giáo cấp vị thiện tri thức, nhằm mục đích thành tựu thánh quả của chính mình. Đấy là khất pháp tư tâm, tức là thỉnh cầu giáo pháp để nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng của chính mình. Nhị bố ma giả, nhược nhân phát tâm xuất gia, ma vương văn chi, sanh đại bố úy, dĩ ma nhạo sanh tử, xuất gia ly dục, xu hướng vô sanh, ma thất đảng dữ, sanh bố úy cố. Điều này tôi vừa mới nói qua. Tam phá ác giả, năng phá phiền não cửu thập bát sử, tất giai đoạn tuyệt cố. 98 sử là kiến tư phiền não, kiến hoặc có 88 sử, và tư hoặc gồm 10 sử. Hoặc gia tịnh giới, tịnh mạng, tắc thành ngũ nghĩa. Kim tam nghĩa giả, dĩ khất thực nhiếp tịnh mạng, dĩ phá ác nhiếp tịnh giới cố. Thêm tịnh giới và tịnh mạng vào khất thực, bố ma phá ác, nên tỳ kheo có năm ý nghĩa ấy. Nhưng đại đa số đều giảng theo cách nêu ra ba ý nghĩa. Trong khất thực đã bao gồm tịnh mạng, trong phá ác bao gồm tịnh giới. Nó thật ra ba ý nghĩa đã bao gồm năm ý nghĩa ở trong ấy. Chúng hòa hợp giả, tứ nhân dĩ thượng, đa chí vô thượng, tất giai đồng nhất yết ma, bất tương vi tránh, như thủy nhũ hợp, danh hòa hợp chúng. Trong phần trước đã nói tới lý sự thất hòa. Đấy là điều kiện cơ bản. Ngoài ra còn có một thứ nữa là yết ma. Yết ma là tiếng Ấn Độ, dịch sang tiếng Hán là tác pháp. Nay chúng ta vẫn không hiểu. Tôi nói bằng danh từ hiện đại quý vị sẽ hiểu. Đó là hội nghị để ban hành nghị quyết. Bởi lẽ Phật giáo là dân chủ. Trong tăng đoàn, hễ có chuyện lớn hay nhỏ đều phải họp lại. Thiểu số phục tùng đa số. Cùng yết ma với nhau, nhất định phải tuân thủ nghị quyết của hội nghị, chẳng tranh cãi với nhau. Đó là hòa hợp chúng. Tam ca diếp giả. Tôn giả ca diếp có ba vị. Ca Diếp là họ, có ba vị cùng mang họ Ca Diếp. Vị thứ nhất là Nhất Ưu Lâu Tần Loa, Ư Hỏa Long Quật, Hữu Ngũ Bách Đệ Tử. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp vốn là ngoại đạo, học ngoại đạo tại hang Rồng Lửa. Trong ấy là Độc Long, ngài tu đạo nơi ấy có 500 đồ đệ, rất nổi danh trong các ngoại đạo. Vị thứ hai là Nhị Già Gia, Ư Tượng Đầu Sơn, Hữu Tam Bách Đệ Tử. Già Gia Ca Diếp hướng dẫn một nhóm người tu hành tại núi Tượng Đầu, có 300 đệ tử. Vị thứ ba là Tam Na Đề, Ư Hy Liên Hà, Hữu Nhị Bách Đệ Tử, hậu giai quy Phật, cố hữu thiên chúng. Na Đề Ca Diếp ở sông Hy Liên có 200 đệ tử. Sau này ba vị này đều bị Thích Ca Mâu Ni Phật hàng phục. Thích Ca Mâu Ni Phật tìm đến họ biện luận, họ đều biện luận thua ngài. Sau khi biện luận thua cuộc, bèn xuất gia tu theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ đã theo Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia, các đồ đệ cũng đi theo một đường lối. Thầy đã làm học trò Thích Ca Mâu Ni Phật, mọi người chúng ta cũng đều chẳng muốn giải tán, tu tâm đạo rất thiết tha. Cho nên đều theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, ba người họ là thầy, về sau đều biến thành bạn học, đều là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy trò ba vị ấy tổng cộng là 1.000 người. Mục Liên, Xá Lợi Giả, Nhị Nhân, Cộng Hữu, Nhị Bách Ngũ, Thập Đệ Tử, Diệt Lai Quy Phật, Thành Thiên Nhị Bách Ngũ, Thập Nhân Giả. Mục Liên và Xá Lợi Phất là đầu lãnh ngoại đạo, vốn cũng tu ngoại đạo, mỗi người đều có 100 đồ đệ. Thầy trò sau này cũng đều quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, nên lại kép thành 1.250 người. Gia Xá Đồng Tử có 50 người. Trước hết Phật độ nhóm Kiều Trần Như, 5 người tại Lộc Giả Uyển, tổng cộng là 1.255 người. Tăng đoàn của Đức Phật có nhiều người như thế, đây là nói rõ nguồn gốc số người trong tăng đoàn. Độc cử thiên nhị bách ngũ thập nhân giả, dĩ thường tùy cố. Thực ra, Đức Phật bất luận giảng kinh ở nơi nào, thính chúng không chỉ có ngần ấy người. Số người nghe giảng luôn vô cùng nhiều, tại gia lẫn xuất gia đều rất nhiều. Nhưng không cần nói tới những người khác, vì 1.255 vị này, bất luận là hội nào cho Đức Phật giảng kinh, họ đều luôn luôn hiện diện, thường tùy đệ tử mà. Đức Phật đến nơi đâu, họ cũng theo đến đó, suốt đời chẳng tách rời, mãi cho đến khi Đức Phật viên tịch, những vị ấy chẳng giải tán. Về sau kết tập kinh điển, hễ nói đến chúng thành tựu, thể đều lấy các ngài làm đại biểu. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.